Như vậy thì khi mà nhận được rồi thì tự mình mới có cái sức sống chân thật của mình để mình đối đáp, phải không? Cũng như là ngài Lâm Tế mà khi mà ngài ngộ rồi thì ngài Đại Ngu ngài gạn lại thì ngài trả lời sao? Tức ngài Lâm Tế khi mà ngài hỏi Hoàng Bá đó, hỏi thế nào để ý Phật pháp đó, thì ngài đánh cho ba gậy, phải không? Đánh ba gậy rồi thì ngày sau đó ngài là không hiểu, không hiểu mà từ giả đi qua chỗ ngài Đại Ngu, phải không? Thì ngài Đại Ngu ngài mới hỏi chứ ông ở đâu đến, thì nó ở chỗ ngài Hoàng Bá. Ngài có hỏi chứ Hoàng Bá dạy cái gì, thì ngài mới thực lại, phải không? Hỏi ba lần để ý Phật pháp, bị ba lần đánh, ngài không biết là có lỗi hay không lỗi, phải không? Thì ngài Đại Ngu nói ngài Hoàng Bá đã hết tình vì ông rồi, ông còn lại nghĩ có lỗi không lỗi, thì ngay đó ngài liền tỏ ngộ, phải không? Khi tỏ ngộ thì ngài Đại Ngu ngài liền sao? Ngài bảo như vậy, ông thấy cái gì hãy nói mau, phải không? Tức là con quỷ đá dưới sàn, tức là nó mới đó, phải không? Cái gì thấy nó mau, mới ông mới nói là có lỗi không lỗi, bây giờ nói cái gì, thấy cái gì? Thì đó ngài trả lời sao? Thôi giờ thôi ba, thôi giờ ông ba thôi trả lời, không nói lên câu nào hết. Nhưng mà ngay đó thì ngài Đại Ngu biết rằng như vậy đó là ông đã ngộ thiệt. Thì quý vị thấy không cần trả lời câu nào hết, phải không? Nhưng mà trả lời rất chính xác, phải không? Hỏi ông thấy cái gì thì bây giờ quý vị thử coi trả lời diễn tả làm sao. Nói tôi thấy thế này, tôi thấy thế nọ được không? Cho nên thấy cái gì thôi giờ thôi ông không, một cái thì không biết liền thấy cái gì liền đó, phải không? Nghe là thôi vào thôi một không á, tức là thôi vào không một thôi đó, thì nghe là ngài Đại Ngu biết như vậy thì ngài thấy cái gì liền, chứ chỗ thấy là chỗ đó đó, phải không? Chứ còn mình giải thích theo chữ nghĩa thì cái đó là trên khái niệm thôi, còn đây là phải chứng nghiệm thể nghiệm chân thật thôi, đó thì đó mới là tổ sư thiền chân thật. Cho nên ở đây là tổ sư thiền là phải thầm nhận là như vậy đó, chứ không qua khái niệm, phải không? Và điểm kế nữa là trong tổ sư thiền á là vốn vô sở đắc, tức là không có chỗ được, còn nghĩ được cái này nghĩ được cái kia đó là xa rồi, tức là muốn vào tổ sư thiền mà còn thấy ta chứng ta ngộ á thì cái đó là xa. Cho nên nhất là học thiền lâu ngày rồi thấy ta chứng cái này ta chứng cái kia đó, ta ngộ này ngộ kia rồi, thì cái đó là còn y nguyên đứng ngoài cửa tổ, phải không? Bởi vì còn chứng còn ngộ thì còn có cái gì đó, phải không? Thì đó là còn đứng ngoài. Cho nên có một lần ngài Thần Hội ngài đến ngài tham vấn với ngài Thanh Nguyên, thì ngài Thanh Nguyên hỏi chứ ông ở đâu đến, ngài Thần Hội thưa con ở Tàu Khê đến, Tàu Khê tức là chỗ lục tổ. Thì ngài Thanh Nguyên hỏi chứ ý chỉ Tàu Khê thế nào, thì ngài Thần Hội ngài mới chỉnh thân, ngài đứng ngài chỉnh thân lại thôi. Thì ngài Thanh Nguyên ngài bảo vẫn còn đeo ngói gạch, đáp vậy rất hay, nhưng mà bảo vẫn còn đeo ngói gạch. Thì ngài Thần Hội ngài thưa vậy thì hòa thượng ở đây có vàng rồng cho người chăng? Nghĩa là bảo ngài còn đeo ngói gạch thì hòa thượng ở đây có vàng rồng cho người chăng? Thì ngài Thanh Nguyên ngài bảo giả sử có cho thì ông để chỗ nào? Giả sử có cho đó thì ông để chỗ nào? Bởi vì hỏi nghĩa là coi như là ý chỉ Tàu Khê, phải không? Thì ngài Thần Hội ngài chỉnh thân thì giống cũng như là cái khéo đáp, nhưng mà cũng là còn ở trên cái tướng, không? Chỉnh thân là cũng còn ở trên cái tướng, cho nên là ngài Thanh Nguyên ngài bảo vẫn còn đeo ngói gạch, nhưng mà ngài Thần Hội ngài nói vậy thì hòa thượng có vàng rồng cho người chăng? Thì câu hỏi đó tức là sao? Câu hỏi đó là còn muốn được, có vàng rồng cho chăng? Thì bây giờ mà nếu có cho thì phải có nhận, cho nên là ngài Thanh Nguyên ngài đáp giả sử có cho đó thì ông để chỗ nào đây? Nếu mà ông còn thấy nghĩa là có chỗ nhận, không? Thì tất nhiên là sao? Là cái đó của người khác rồi, của người khác ông mới nhận được, thì không phải là của ông rồi. Cho nên ở đây còn thấy có chỗ được đó là chưa phải, rõ ràng như vậy, không? Cho nên chính ở chỗ này là trong nhà thiền là phải quên cái chỗ được, nghĩa là mình có ngộ có sáng, nhưng mà ngộ sáng đó là cái nơi mình thì có gì mà được, cho nên đến cái chỗ cuối là phải quên những cái sở đắc. Do đó mà ở nhà thiền mà mình còn nói là tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia đó, thì biết coi chừng không phải thứ thiệt. Cho nên Động Sơn ngài có một lần ngài hỏi Hòa Thượng Long Sơn, nó hỏi với Hòa Thượng được đạo lý gì giờ bèn về ở núi này, ngài được cái đạo lý gì rồi ngài mới về ở núi này. Thì ngài Long Sơn đó, ngài đáp: ta thấy hai con trâu đất nó hút nhau nhào xuống biển, thẳng đến ngày nay là bật hết tin tức. Được cái gì? Hỏi ngài được cái đạo lý gì mà về ở núi này? Đó là thấy hai con trâu đất, trâu đất mà nó hút nhau, thì trâu đất sao hút? À, rồi thẳng đến ngày nay, tức là nhào xuống biển luôn, thẳng đến nay không còn tin tức gì hết. À, vậy được cái gì? À, cho nên hỏi được cái gì đó là muốn hỏi cái chỗ sở chứng sở đắc, thấy không? Nhưng mà ngài với ngài Long Sơn thì ngài đã sạch hết rồi, trong này sạch hết rồi, cho nên hai trong đất giống như là hút nhau, giống như là chủ khách, nghĩa là coi như là đã sạch hết, không có còn có chủ, không còn có khách, không còn thấy có chủ có khách, không còn có chỗ để cho người ngoài thấy được. À, cho nên đến nay là bật hết tin tức, không còn dấu vết gì để cho ông hiểu hết. À, thì đó mới là chỗ sống chân thật của thiền sư. À, à, thì quý vị thấy lâu nay thì quý vị học thiền, quý vị được cái gì chưa? Cho nên học còn nghĩ được cái này được cái kia đó là coi chừng, phải không? À, đây là những thiền sư Trung Hoa thôi, chứ thiền sư Việt Nam mình cũng vậy thôi. Chẳng hạn như ông vua Lý mà ông hỏi thiền sư Thiền Lão đó, hỏi chứ hòa thượng ở đây lâu nay có cảnh giới gì, thì ngài đáp sao? À, thí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Hỏi là lâu nay ở đây có cảnh giới gì, tức là muốn tức có sở đắc gì, cái gì có chỗ được gì, phải không? Tức là muốn hỏi cái chỗ sở chứng. À, thì ngài đáp: à, chút biết va vàng, à, đâu cảnh khác, dịch trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Vậy thì được cái gì, có cảnh giới gì? À, cũng chút biết va vàng đó thôi, cũng trăng trong mây bạc đó thôi, phải không? À, nghĩa là không có gì khác hết, phải không? Nghĩa là cái đó nó sờ sờ trước mắt vậy thôi. À, lúc nào nó cũng lộ bài vậy thôi, chứ còn không thấy có thêm gì khác nữa hết. À, chứ còn thấy có cái gì khác đó, hoặc là làm ra cái vẻ đặc biệt, à, mình đã chứng được cái này, chứng được cái kia đó, ví dụ như ngộ được cái gì đó, cái thì mình sợ mình ngộ không mà đời không biết làm sao cho người ta biết đây, phải làm cho ra vẻ mình ngộ, phải không? Phải không? À, à, nghĩa là làm ra những cái vẻ đặc biệt, phải không? Cho nó khác thường để cho người ta biết, à, ông đó ông ngộ rồi. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái tướng ngã nó lộ ra, thì đó là cái ngộ không phải thứ thiệt. À, làm ra vẻ đặc biệt cho người ta chú ý tới mình, à, cho nên phải hiểu được cái ý đó. À, còn đây thì ngài đáp bình thường thôi, không? À, nghĩa là mọi cái như là nhìn chút biết va vàng, nhìn chân trong mây bạc cũng là lộ bài cái chân thật đó hết, thì có gì đặc biệt, nhưng mà chính đó chỗ sống chân thật. À, vậy cho nên đó là chỗ mình phải học, à, phải hiểu cho thật kỹ, chứ không thì nó dễ lầm lẫn. À, đó, những cái câu này là những cái chỗ mà dễ hiểu đó, còn những chỗ còn khó hiểu nữa, bởi những chỗ này là các ngài không cho để cho mình hiểu mà phải nhận. À, chẳng hạn như thiền sư Phụng hỏi, à, có vị tăng hỏi cho thế nào là gia phong của hòa thượng. À, gia phong tức là cái nét đặc sắc trong cái tông phong của ngài đó, chứ cái chỗ sống của ngài đó. À, thì ngài đáp: một cái bàn, cái ghế, cái bếp lửa, những cái cửa sổ. Sao gì thấy? À, hỏi gia phong. À, cái bàn, cái ghế, cái bếp lửa, những cái cửa sổ rất là bình thường, nhưng mà đó là chỗ sống chân thật. À, nghĩa là không có thêm cái kiến giải trong đó hết, còn có thêm cái kiến giải thì đó là thuộc về chữ nghĩa, thuộc về khái niệm. À, còn ở chỗ sống của ngài là sống bình thường vậy thôi, nhưng mà với mình thì khác. À, với ngài cái bàn, cái ghế, nhưng mà cái gì nó cũng đều sáng ngời hết. À, còn mình á thì nhìn cái gì nó cũng mê cái đó, cho nên là đều có tối tăm hết. À, thì nó khác ở chỗ đó thôi. À, à, chứ còn có thêm cái gì mà đặc biệt nữa thì coi chừng, phải không? À, mà muốn được vậy thì tức là sao? Tức là trong lòng phải rỗng, à, phải rỗng, phải sạch. À, à, cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Cư Độ, hỏi cho người xưa được cái gì thì liền thôi dứt đi. Nghĩa là người xưa các ngài đó được cái gì mà các ngài thôi dứt đi, thì ngài đáp như giặc vào trong nhà trống, như giặc, tức ăn trộm đó, ăn trộm mà nó vào trong cái nhà trống, vậy thì được cái gì? Mình là sở dĩ mà gọi là bị lục tặc rồi nó vô nó cướp của nó phá hoại là tại sao? Tại nhà mình nó chứa nhiều đồ quá, tức là có đồ thì nó mới lấy, còn cái này nhà trống tức là không có đồ hết thì lấy gì, phải không? Vậy cũng vậy, tâm mình mà nó trống trơn rồi, phải không? Thì giặt vào lấy được cái gì, phải không? Còn tâm mình nó bị đầy ấp này à, cho nên nó vô đây đụng liền. Vậy cho nên đó, nghĩa là muốn thôi dứt đi, không? Thôi đi, muốn sạch đi thì lòng mình nó sạch, lòng mình nó rỗng thì tự thôi liền, khó cần phải trừ phải dẹp gì hết. Còn bây giờ ngồi thiền mà cứ muốn dẹp hoài mà nó cứ lên hoài, bởi trong này nó còn đồ đạc nhiều quá, phải không? Đồ đạc nhiều quá cho nên giặt ngoài nó thấy cứ vô hoài. Còn này sau này trống rồi vô thấy gì nữa thì không có gì lấy rồi thôi ra, phải không? Khỏi cần dẹp mà nó cũng tự yên. Là quý vị thấy đó là cái chỗ tu rất là chân thật, phải không? Vì vậy cho nên đây chỉ cần trong này nó trống thôi, đừng chứa nhiều thì đó tự yên. Còn cứ lo chứa đựng hoài mà muốn yên thì khó yên, phải có chứa đựng thì phải lo bị mất. Nhớ kỹ đó, rõ ràng như vậy thôi. Cho nên đây là phải quên những cái sở đắc, quên những cái sở chứng không có chỗ được. Nhất là câu chuyện mà quý vị thường nghe là ngày Nam Tuyền mà đến thăm ngày Trang Chủ đó, tức là một hôm ngày Nam Tuyền đến ngày thăm ở chỗ trang trại, tức là những cái trang trại mà để làm ruộng làm này làm kia đó, thì có ông Trang Chủ đó, thì tới đó thì ngài thấy cho ông Trang Chủ ông bày sắp đặt, nghĩa là đồ đạc chuẩn bị để mà đón tiếp kỹ càng, giống như có khách sẵn vậy. Thì ngài mới hỏi bình thường á, ông làm sao mà bữa nay mà ông biết người ta, ông biết tôi đến đây mà nghĩa là ông chuẩn bị vậy? Thì ông nói là hôm này có thổ địa báo tin. Thì quý vị thấy tu cỡ đó thì quý vị thấy hay chưa? Sáng đi tới không thì trước là thổ địa báo tin trước rồi. Thì ngày Nam Tiền ngày nói là ta bình thường á đi đâu không có báo trước, không? Cho nên là ông sao biết trước á, thì cho nên thổ địa báo tin. Thì ngày nói là ngày Nam Tiền nói là lão vương lão sư tu hành vô lực, cho nên bị quỷ thần xem thấy. Thì ông thì giả nói là hòa thượng là bậc thiện tri thức như vậy mà tại sao mà còn lại? Thì ngày Nam Tiền ngày đó ở trước thổ địa để phần cơm, nghe là trước thổ địa để phần cơm là thì như vậy. Cho nên là sau này có nhiều người đọc cái sách thiền, cái nghiên cứu, cho nói rằng tu mà cỡ như ngày Nam Tiền thì cũng còn dở, nghe không? Cũng còn dở là còn bị nghĩa là thổ địa xem thấy, quỷ thần xem thấy, nhưng mà quên mất ý nghĩa chân thật của ngày Nam Tiền ngày muốn nhắc. Bởi vì cũng hiểu là hiểu theo cái nhìn mà cái nhìn của cái tình thức của mình. Tại bởi vì nghe ngày Nam Tiền ngày mới nói là lão tăng tu hành vô lực bị quỷ thần xem thấy đó, cho nên nói là như ngày tu còn dở. Nhưng mà quý vị kiểm lại coi mình tu mà cỡ ngày chưa? cỡ ngày chưa? Ngày nghĩa là sáng đi tới rồi trước là thổ địa báo tin trước rồi. Mình mà tu chừng bao lâu mới được vậy? Mời đội chê mà quên mất ngài muốn nhắc mọi người. Ngài nói rằng lão tăng tu hành vô lực cho nên bị quỷ thần xem thấy, tức là đây là ngài muốn nhắc mình muốn thấy được ngài á thì thấy cái gì đó. Tức là muốn thấy được ngài Nam Tiền là phải thấy cái gì đó. Nếu mà thấy mà theo cái chỗ thổ địa thấy đó thì thấy ai? Nếu mà thấy chỗ ông thổ địa thấy đó là thấy cái bóng của ngài Nam Tiền thôi, phải không? Đó là cái bóng thôi. Tất nhiên là ngài ví dụ nghĩ rằng ngày mai ngài sẽ đến trang trại đó, thì khi có nghĩ trong đầu thì có cái tướng nó hiện ra, có tuyên hiện ra thì thấy được là thấy cái bóng của Ngài thôi. Nhưng mà Ngài muốn nhắc, muốn thấy được Ngài đó là phải thấy cái chỗ mà ông Tu Địa không thể thấy kìa. Thấy không? Ngài thấy được cái chỗ mà ông Tu Địa không thể thấy đó thì mới thấy được Ngài Nam Tiền chân thật. Nhưng mà người không rõ được chỗ đó cứ lo phê bình theo ông Tu Địa. Phải không? Cứ theo ông Tu Địa thấy đó là phê bình thì cái đó là chỉ thấy ngoài da thôi. Tức là thấy cái bóng thôi. Cho nên Ngài mới nói rằng ở trước thổ địa để phần cơm. Trước thổ địa để phần cơm, tức là trước đó ông có phần cơm rồi thì cứ ngay phần cơm đó thì tự lấy ăn, dòm sang qua nhà người ta chi nữa. Phải không? Trước cửa mình có phần cơm rồi thì cứ lấy đó mà dùng. Còn cái gì? Dòm sang qua nhà người ta, tất nhiên là nhà mình không thấy, dòm qua nhà người ta thì đó là sao? Đó là vọng tưởng lăng xăng. Phải không? Cho nên như vậy. Cho nên ở đây là muốn nhắc đó là phải bắt được những cái niệm kia đây, những cái sở đắc sở chứng gì hết, mà phải đến cái chỗ mà gọi là trước khi mà khởi niệm đó, trước khi động niệm đó phải thấy được cái chỗ đó, sống được chỗ đó thì rõ được tổ sư thiền. Thì quý vị thấy vậy thì học tổ sư thiền, muốn thấy được tổ sư thiền thì phải thấy sao? Không thể thấy bằng lý luận được rồi, phải thực hành thôi. Nghĩa là phải thực hành rồi mới rõ được thôi, chứ không thể mà rõ ở trên lý luận, ở trên nghĩa là ngôn ngữ được. Điểm quan trọng nữa là nói đến tổ sư thiền là cái gì? Là phải thấy tánh, tức là kiến tánh đó. Tất nhiên là nói gì nói nhưng mà phải thấy tánh. Chứ còn nếu chưa thấy tánh đó thì dù cho nói hay cách mấy đi nữa cũng là sao? Cũng vẫn là ở ngoài cửa tổ. Phải không? Nghĩa là nói hay cách mấy đi nữa cũng vẫn là ngoài cửa tổ thôi, nếu chưa thấy tánh. Quý vị hiểu được điều đó không? Chấp nhận điều đó không? Nghĩa là nói gì nói, phải không? Nói gì nói hay cách mấy đi nữa mà chưa thấy tánh thì vẫn ở ngoài cửa tổ. Như vậy thì tánh là có hay không mà thấy. Chỗ này là chỗ phải cẩn thận đó. Tất nhiên là đây là phải nhảy qua ý niệm có không, phải nhảy qua ý niệm có không thì mới rõ được, tức là phải tự mình mở lối đi chứ không có lệ thuộc vào những cái khái niệm có không đây kia gì hết. Cho nên có một lần có ông Tăng hỏi Ngài Triệu Châu, hỏi chứ học nhân bây giờ định đi về phương Nam để mà học một chút ít Phật pháp vậy thì thế nào? Tức là con định đi về phương Nam học chút ít Phật pháp vậy thì thế nào? Thì Ngài Triệu Châu Ngài bảo ông có đi thì đi, nhưng mà ông đi về phương Nam đó thì ông gặp cái chỗ nào có Phật á thì ông phải chạy nhanh qua, còn chỗ nào không có Phật á thì cũng không được dừng ở. Có Phật thì phải chạy nhanh qua, nhưng mà chỗ không Phật thì cũng không được ở. Vậy thì quý vị ở đâu? Quý vị kiểm coi, chỗ có Phật không cho ở, chỗ không Phật cũng không cho ở, ở đâu? Cho nên ông Tăng thưa thế ấy là học nhân không chỗ nương tựa rồi. Thì Ngài đáp tơ liễu vậy thôi. Vậy quý vị thấy, vậy thì chỗ có Phật không thì phải chạy nhanh qua, chỗ không Phật không được dừng ở. Vậy thì ở đâu? Có Phật tất nhiên là thuộc về có, không Phật là thuộc về không. Tất nhiên ông muốn đi về phương Nam, ông học Phật pháp không? Thì phải sao? Phải vượt qua cả có không nữa. Không? Chứ còn ông nghĩ rằng có chút được gì đó là không phải rồi. Bây giờ nghĩ là đi về phương Nam học, học rồi tức phải học được cái gì, phải không? Cho nên ở đây Ngài đáp mà đáp cách khéo léo như vậy đó. Không? Không cho mình dừng ở trên có, không cho dừng ở trên không. Cho nên ông Tăng nói vậy thì con hết chỗ nương tựa. Nhưng mà nếu hết chỗ nương tựa thì sao? Nếu được hết chỗ nương tựa thì quá sướng rồi. Tại vì mình cứ muốn có chỗ nương tựa không à. Cho nên khi hỏi vậy thì Ngài đáp tơ liễu vậy thôi, mà không nói gì hết. Nếu mà ông mà được không chỗ nương tựa đó thì quá hay. Còn nếu còn có chút gì nương tựa đó là còn có chút gì rơi ở bên ngoài rồi, thì làm sao thấy tánh được. Quý vị thấy không? Vậy thì quý vị muốn hiểu, muốn thấy tánh phải thấy sao? Tánh có ai không? Cho nên mình thường thường là sống ở trong cái gọi là cái tri thức của thế gian thì hoặc có hoặc không, mà hoặc có hoặc không thì đều là không dính dáng gì hết. Cho nên đây phải vượt qua cả hai bên có và không như vậy đó thì mới rõ được cái chỗ này. Vậy thì tánh ở đâu mà thấy? Sự thật nó không ở đâu hết, mà ở ngay nơi mình thôi, phải không? Sống hàng ngày mà quên thôi. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Nam Tuyền, hỏi cho khi đi đông, tức là ngay khi mà đi đông đi tây mà hoàn toàn không suy nghĩ đó, là phải chăng? Quý vị đã phải không? Ngay khi mà đi đông đi tây mà hoàn toàn không suy nghĩ là phải chăng? Quý vị đáp coi. Đi ngay là đi tới đi lui đi hoài nhưng mà không suy nghĩ, về phải hay không phải? Thì ngài nói tiền ngài đáp, khi ấy thì ai nói là phải chẳng phải? Ngay khi ông bởi ông nói đi đông đi tây mà hoàn toàn không suy nghĩ, thì vậy đã hoàn toàn không suy nghĩ rồi thì trong đó còn ai ở trong đó mà nói là phải chẳng phải nữa? Khi mà ông còn nghĩ phải chẳng phải thì tức là sao? Đó là ông có suy nghĩ rồi đó, có gì thấy không? Cho nên nếu mà hoàn toàn không suy nghĩ thì còn có ai mà xen vào trong đó được nữa? Thì ngay đó là chính mình lại còn gì nữa? Cho nên ngay đó mà còn nghĩ phải chẳng phải thì tức là xa rồi. Thấy không? Cho nên chính chỗ đó là chỗ phải sáng tỏ, sáng tỏ là sáng tỏ ngay chỗ đó, chứ không phải tìm ở đâu xa. Mình thì nhiều khi mình còn tìm chỗ này tìm chỗ khác, thấy không? Còn nghĩ phải chẳng phải nữa, chứ còn ngay khi mọi hành động hàng ngày đó đã đầy đủ trong đó rồi, chỉ cần điều quan trọng là thấy thì thấy ngay thôi, mà thấy không có chỗ thấy, quý vị biết không? Thấy thì thấy liền, nhưng mà phải thấy là không có chỗ thấy. Quý vị thấy sao mà không chỗ thấy? Thường thường mình thấy cái gì là phải có chỗ thấy, mà có chỗ thấy là cái thấy đó thuộc về đối tượng. Còn nếu mà mình thấy tánh, mà tánh là cái bị thấy, thì đó là không phải tánh rồi, vì cái đối tượng của mình rồi. Cho nên phải thấy mà không chỗ thấy đó thì mới thật thấy.